Xấu nơi kia là tốt, nơi đây là xấu, nơi là tốt, nơi nào cũng như vậy, đi tới nơi nào cũng như vậy. Thì Ngài Đức Mô Chê, Ngài nói là ở thế giới này, thí dụ mình vào một cái đạo tràng, ở trong đạo tràng đó có người có trí tuệ, suy nghĩ rất đúng, làm rất tốt. Có người không có trí tuệ thì là suy nghĩ sai lầm, làm việc sai lầm. Đó là do cái sự hiểu biết của họ. Không phải là họ muốn sai, mà cái trí tuệ được như thế thôi, cái trí hiểu biết được như thế thôi. Cho nên là chúng ta nhìn thì phải nhìn cái phước báo của họ, cái phước phần của họ như thế, thì họ tới thế gian này thì cái sự hành vi cử chỉ nó chỉ được như thế thôi. Cho nên là có những người gọi là wrong thinking, Ngài nói vậy đó. Mà tại tiếng Anh Ngài dở lắm, mà ông thị giả cũng dở lắm. Tiếng Anh thị giả giống như Chân Hiếu vậy đó, nói tiếng bồi thôi nhưng mà hiểu nhau. Wrong thinking, không biết đúng đúng bằng phạm đó. Là có những người suy nghĩ sai, làm việc sai rất nhiều, mà cũng có những người suy nghĩ đúng chánh pháp, làm theo chánh pháp. Thì mình tới một cái nơi quốc độ nào đó, mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Mình tới một cái chùa, một cái nơi đạo tràng hay là một cái nơi sinh hoạt cộng đồng nào đó, mình phải đều thấy có những người rất đúng chánh pháp và những người sai lầm. Nhưng mà những người sai lầm đó là do nghiệp của họ, chẳng phải họ muốn. Đó là trí tuệ của họ và cái phước báo của họ tới thế gian. Tuy có gặp Phật pháp nhưng mà học sai, thấy sai, chấp trước, thành ra cái hành xử nó là sai lầm. Thì Ngài nói đó là cái người mà làm Phật sự đó thì gặp cái trường hợp đó là thường xuyên lắm, mà những người sai đó là thầy của mình hết. Nói như vậy Ngài, thầy của mình hết. Nhìn như vậy mình mới sửa được. Chứ người ta, nếu người ta tốt mình học khó hơn. Mình giống như là trong một đám người có một người lỗi lầm đó thì mình thấy rõ lắm, rồi mình cũng ráng tránh, đừng có cái lỗi đó. Cho nên là đối với Ngài đó là ở thế gian tất cả là cha mẹ của tôi hết, tất cả là người tôi chịu ơn, là chúng sanh. Như qua mình nói đó, chúng sanh là mình quý báu hơn cái thân mạng của mình nữa. Chúng sanh, không có chúng sanh thì tôi không thành Phật được. Cho nên là chúng sanh đã vậy mà chúng sanh là cha mẹ tiền kiếp của tôi. Cho nên lỡ như mà có suy nghĩ sai lầm đó thì cũng vì cái nghiệp báo và cái trí tuệ, cái phước đức không có đủ để học chánh pháp, thành ra là cư xử sai lầm. Cho nên mở lòng lớn ra, Ngài dạy vậy. Ví dụ chia cái nghiệp của mình nặng 10 thì tâm của mình mở tới 12, giống vậy đó. Mình mở cái tâm, không phải đổi cái nghiệp mình được. Tại vì thí dụ mình gặp những cái trở ngại trong cái con đường tu hành, nhiều người chướng duyên mình quá, thì thay vì mình ngồi mình buồn mình phiền não thì mình mở tâm lượng mình rộng ra. Tâm lượng rộng ra thì sẽ che chở được hết cái đó, hay lắm. Rồi cái tâm thương hơn nữa, còn từ bi hơn nữa để mà giải thoát. Còn nếu mà tâm lượng không mở ra thành ra phiền não, phiền não thì muốn trốn trốn đi đâu? Bây giờ quốc độ ở Sa Bà như thế, trốn đi đâu? Thì trốn tới chỗ khác cũng như vậy. chỗ nào cũng có những người wrong thinking ra đó. Đi đâu đây? Cho nên là chư Phật, chư Bồ Tát hay là Ngạn Quang dạy vãng sanh là nhìn cái người đó ở trong gia đình họ thành công, họ hòa thuận với mọi người, họ kính thương, họ cư xử rất tốt trong gia đình, đó là người vãng sanh đó. Họ không có bị, tại vì trong gia đình họ khó mấy nữa họ cũng nhẫn được, họ cũng mở lòng được. Rồi tới trong một cái nhóm bạn của họ, mình nhìn bạn của họ mình sẽ thấy cũng bị ảnh hưởng. Rồi nếu mà rộng đó, họ là cả làng luôn á theo họ. Thì các ngài đã ở chỗ nào, chỗ đó thanh tịnh, là tại vì từ cái chỗ phiền não mà ở lâu rồi bị chuyển hết thành thanh tịnh. Thí dụ ngài vào cái đó, chỗ đó phiền lắm, nhưng mà cái đức hạnh và cái tâm từ bi nó mở ra được thì người ta học theo. Học theo từ từ từ, người ta nghe giáo pháp của Đức Phật, từ 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 thành ra đạo tràng thanh tịnh. Đạo tràng thanh tịnh là nhờ vị đạo sư ở trên mới được. Chứ không phải chúng ta dở đâu. Nếu có ngài Ứng Quang tới đây thì mình sẽ thành người tốt hết. Mình sẽ thành người tốt hết à. Mình bị chuyển hết tất cả. Mình xấu mấy cũng là vãng sanh hết vậy đó. Mà phải có duyên thì mới gặp. Không có duyên thì không cách nào. Không có duyên thì ngài Ứng Quang có tới mình cũng không có làm thân, mình thích đâu. Thì nói như thế cho biết là chúng ta gặp trở ngại đó, thì ngài Quảng Khâm cũng nói đó là thầy của mình, mà này chân hiếu học mãi mà nhiều khi chưa thành. Nhiều khi mình gặp trở ngại mình cũng buồn, mình không có trí tuệ, mình lúc đó nó bị lu mờ rồi, hết sắc bén này. Khi phiền não vào mình thấy được này, mình cứ nghĩ lung tung. Đó là thầy tốt. Thầy tốt đó, đó là vị thầy tốt. Tại vì họ thử coi phiền một chút như vậy, ông tu có thanh tịnh không? Huống chi mà lâm chung tứ đại tan rã, mà bây giờ một chút phiền ông đã mất chánh niệm rồi, thì lâm chung sao vãng sanh? Cho nên là thử thách. Khi mà chướng ngại đó thì là lo niệm Phật, niệm cho còn mạnh hơn ngày thường nữa, là mở lòng từ bi hơn, tha thứ. Tha thứ không nổi thì không có giận, và là giận thì không có lâu, nó giảm đó. Tha thứ không nổi rồi thì giận, giận nhưng mà đừng để lâu, một tiếng thôi, đừng có lâu mà cái nào nó nặng thì một bữa thôi, giận tới ngày mai ngủ thức dậy thì thôi. Còn nếu mà dở quá thì một tuần nó sẽ tan, dở quá, yếu quá một tuần, giận tới một tuần, có người giận tới một năm đó, chừng hiểu biết giận không nhìn mặt nhau đâu, giận cả năm trời, sâu quá. Giận sâu quá thì đọa sâu, cái tâm nó là ác tâm, thành ra hết phải là tâm tu hành. Cho nên là lỡ giận thì đó là bài học dở ẹt, chút một chút mà đã giận dở ẹt thì mình dạy mình sửa, thì mình học theo các ngài. Nếu giận vậy sao độ chúng sanh được, sao cứu độ chúng sanh đây? Thì đó sửa, thì mỗi khi như vậy thì lễ Phật rồi niệm Phật, đọc sách, làm sao cho cái tâm mình nó đừng có rối. Đó là những bài học rất tốt để rèn luyện cho mình biết là mình tu còn dở, thì chính cái đó sẽ làm cho mình không có cao ngạo nữa. Nó hay lắm, nó, cái pháp này nó dạy cho pháp kia, thành ra là mình thấy mình còn nhỏ bé quá, yếu quá, không có cao ngạo. Các ngài từ bi lắm, trí tuệ lắm, nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Chân hiếu gần ngài Rinpoche, hiếu thấy đó. Cũng như là chúng ta đọc sách Ngài Ứng Quang, Ngài Hư Vân, Ngài Quảng Khâm cũng vậy, từ bi lắm mà thương lắm. Thì chỉ hiếu nhắc lại là Ngài Quảng Khâm đó lúc nào cũng thử thách mình, đang đứng dậy đèm Đà La vậy cho mình phản ứng như thế nào, thì cũng như là đang đứng dậy một chút nữa là lâm chung đó, một chút nữa bệnh ngã xuống đó, thì thử như thế. Đang tu giỏi vậy đem ra la, coi cái tâm ông có bị biến đổi hay không. Nếu tôi la mà ông dẫn A Di Đà Phật niệm tới thì ông vãng sanh rồi. Còn tôi la một cái là giống như buồn, tại sao cứ như vậy, thì lâm chung ông cứ tại sao được. Phải không? Lâm chung tới thì tại sao bắt tôi niệm Phật vậy? Không được đâu. Cho nên ở cuộc đời nếu mà học cho sâu, tất cả là thầy và tất cả là cái duyên lành, cho nên buồn mấy khổ mấy cũng là cái nghiệp phải trả. Nhìn cho sâu có nhân quả, ăn năn rồi sám hối, từ từ nó tan hết. Nhưng mới đầu người ta hiểu lầm mình, ta không thương mến mình, mình cứ thành tâm mình tu, tới ngày người ta sẽ hiểu. Tại đâu có người ta, mình đâu có che giấu được mọi người, bởi vì mình xấu thì ta thấy hết, mình tốt ta cũng thấy hết. Đó là sự thật, đó là sự thật. Cho nên không có cần phải biện bạch, ở lâu thì tự biết, tự biết cái tâm, cái tâm của mình nó tự hiển bày. Cho nên người chân thật tu hành thương chúng sanh thì lo tu lắm, tại vì mình lo tu chúng sanh họ thấy được, mình đâu có thương ai đâu. Sự thật là mình nói bồ đề tâm, mình không lo tu thì là mình hại hết mọi người, tại vì người ta nhìn được. Cho nên chân hiếu sợ lắm, sợ lắm, tại vì những cái lỗi lầm của mình đâu có che giấu được. Rồi phải, nếu muốn vãng sanh và muốn làm người tốt phải tinh tấn lắm, và phải chân thật lắm. Những cái lỗi lầm phải thành tâm, rồi từ từ cái tâm mình nó trong sáng thì cái người ngoài người ta sẽ thấy. Thì ngày Ấn Quang nói đó là, nếu mình muốn độ người, muốn thương người thì mình phải tu cho tốt, tự nhiên là cảm hóa, không cần phải nói nhau đâu. Ở trong nhà hay là người nào ở gần mình, tự nhiên người ta nhiễm. Đó là cái phương pháp hay nhất, mà sự thật mình phải làm mấy chục năm, như chân hiếu bây giờ chưa làm được, chỉ là học biết được thôi chứ làm chưa được. Học biết cái cách đó thì xuống đây là tại vì biết cách mới dám xuống, là hướng dẫn cho nhau, chứ sự thật sự thực hành thì còn dở hẹn, còn dở lắm. Bởi vậy đó, ngày Hư Vân á, thì này dạy chắc để cho các vị đi ra ngoài đời tiếp xúc thì sẽ hiểu. Ngày Hư Vân nói là bây giờ Phật Pháp thì quý thầy cứ đăng báo tôi giảng kinh này, tôi giảng kinh kia, tôi có khóa tu này, khóa tu kia. Rồi ngày Hư Vân nói, tới chừng mà tới gặp một vị pháp sư thì người ta thối bồ đề tâm hết. Tại vì lời nói thì toàn là chánh pháp, mà sự thực hành thì không có được. Cho nên nhìn cái tướng tá, cái hình tướng là người ta đi về hết. Nói như vậy sự thật là cái hình dung không thanh tịnh, cái cư xử không đúng pháp, thì những cái vị đó thành ra là hoại hết, là làm mất căn lành hết. Cho nên ngài Hư Vân nói không cần nói nhiều đâu, nói vài câu ông tu cho chín chắn, cái đó là hoằng pháp lợi sanh. Cho nên có nhiều lần chân hiếu đọc thì không muốn đi nói chuyện nữa, nhưng mà không được, không nói thì các vị cứ tha thiết quá, thầy cũng phải nói chứ, giờ thầy im thì làm sao mà học. Thì cứ một năm nửa tháng vậy thôi, mình cũng động lòng. Đó là như thế đó. Chứ sự thật là mình học thì mình sợ, tại vì hoằng pháp là tâm thanh tịnh, hình tướng thật trang nghiêm, vãng sanh Tây Phương là nắm chắc đó, thì hoằng pháp. Thì như vậy người ta theo mình ta vãng sanh, tại vì thầy vãng sanh, trò chưa chắc đã vãng sanh được. Thầy đã giỏi lắm rồi đó mà trò chưa chắc đã được đó, huống chi thầy còn chưa vãng sanh thì trò làm sao làm sao dạy được. Cho nên là ông thầy muốn hoằng pháp thì cái chuyện vãng sanh là chắc chắn rồi thì mới được. Thì cho mình biết là ăn thua là nội tâm của chúng ta, cho nên cư sĩ cũng có thể lợi ích cho chúng sanh. Khi mình tu tốt thì tự là công đức nó viên mãn. Lời ăn tiếng nói vài câu thôi là người ta chuyển hết rồi. Dạ đúng không quý vị? Mà mình dở quá thì cứ buồn hoài, thì mình phải trách mình. Mở mắt ra nhìn cái kiến chết rồi, cái mặt tôi nhăn quá, nguy hiểm. Không được rồi, nó bị dướng ở chỏng rồi. Không cười được có nghĩa là nó không thông Phật Pháp rồi. Nó tâm nó không thông rồi. Không có tươi được rồi, nó không thông rồi. Tự cái tâm mình nó hiện ra cái tướng mà nó không thông thì tự nhiên là nó bế tắc rồi. Phải hiểu rằng ở trên thế gian không có ai cứu mình được đâu. Cái lúc mà lâm chung hoặc là cuộc đời, cái nghiệp chướng của chúng ta không có ai giải ra nổi, thì phải phát tâm mới được. Tự một mình phải phát tâm. Trời đất cha mẹ sanh mình ra không giúp mình được, không giúp mình thoát sanh tử được. Đức Thế Tôn thương mình, cũng không tiêu trừ nghiệp chướng cho mình được, dạy cho mình cách tiêu trừ chứ không tiêu trừ được. Phật Di Đà tiếp dẫn mình được, mà mình cũng phải làm cái sự cảm ứng đạo giao mới tiếp được, chứ không không thì Phật tiếp không được. Cho nên chư Phật Bồ Tát từ bi cũng muốn tiêu hết nghiệp chướng cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh phải là có cảm ứng mới được, mà phải có lòng thành mới được. Chứ một bên mà Phật lo, mình không thèm lo tu thì không cách nào. Mà trời đất cha mẹ và thần linh, những cái vị mà mình mong đợi đó, đều không có ai cứu mình được trong cái lúc lâm chung, mà chỉ có mỗi một Đức A Di Đà có thể làm được. Và Đức A Di Đà đó là ngày lâm chung, là cái nguyện của Ngài lâm chung tiếp dẫn là chỉ có Đức A Di Đà. Tất cả không có nương tựa được, không có trông cậy được. Cũng như nói là mình đọc chú Đại Bi thì công đức không thua cái niệm Phật đâu, công đức chú Đại Bi không thể nghĩ bàn. Nhưng mà lâm chung sao mà đọc? Mà đọc lâm chung cũng đọc không đọc được đâu. Lâm chung 6 chữ niệm Phật còn khó nữa đó, mệt tới vậy đó, không có hơi đâu, cũng quên hết rồi. Rồi đọc kinh cũng vậy, lâm chung sao mà nhớ mà đọc. Bây giờ còn tỉnh thì được, chứ bệnh một cái thì 4 chữ Di Đà niệm nhiều khi không nổi nữa. Nhưng mà cái nguyện của Đức Di Đà lớn lắm, cho nên nó là chúng ta biết làm người ở thế gian này chỉ có mỗi một mình Đức Di Đà có thể giúp chúng ta cái lúc lâm chung mà thôi. Mà cái người hiểu cái này cũng còn ít lắm. Thì thật chúng ta bước ra đường thấy không có mấy người hiểu được. Hiểu được đó, tin được cũng còn ít lắm. Mà người Việt có phước quá. Người Việt bây giờ nhiều người biết lắm rồi, Việt Nam đông lắm rồi, biết đó, biết là lâm chung là Đức Phật tiếp dẫn. Mà sức mạnh của Đức Phật là rất là mạnh. Người biết được Đức Phật cũng không có phải là nhiều, cho nên là phải có phước báo lắm thì mới biết. Mà biết mà tin tưởng đó thì cái ngày lâm chung thì mới chịu niệm. Còn có nhiều người đó lâm chung mà mình niệm Phật, họ cứ ngơ ngơ như thế, họ không có tin. Thế cái niềm tin và phước của họ kém quá. Nhưng mà lâm chung mà người ta niệm cho mình cũng là đại phước rồi. Không mấy không được đâu, không gặp được đâu. Cho nên là biết được Đức Di Đà, thêm thứ hai là biết Bồ Tát Quán Âm, hai cái đó là quan trọng lắm, cả đời nương tựa. Ngày lâm chung là chỉ có một mình Ngài làm cho mình an lạc. Giả sử mà buông xuống hết á, như ở cái lá thơ này ở trước đó là tiền không lo, bỏ hết, vàng, bạc, đồng hồ, cà rá, dây chuyền, trăm cài tóc, rồi những cái đồ mắc tiền đó phải cho con hết, cho cháu hết. Còn nếu mà con cháu nó giàu nó không nhận, hoặc là không có thì bố thí cho tam bảo hết, hoặc là đi cứu tế hết, cho những cái nơi mà người ta bị nạn thì bán cái đó đi giúp cho người ta hết khổ, giống như là nạn lụt lội hay là bão tố chặt nhà hư nhà đều bố thí, đem phóng sanh bố thí hết. Phải buông tới như vậy. Bởi vì chân hiếu nói là 70 tuổi là phải buông như thế. Nhưng mà hiện tại mình 40 mấy cũng phải học như vậy. Những cái gì mình có mình phải từ từ mà bỏ ra hết, tới chừng sau này không còn cái gì thì như vậy là đúng pháp rồi đó. Giả sử mà chịu buông xuống hết rồi để không có lưu luyến nữa thì người già ở đây có tiền già sướng lắm. Buông xuống hết rồi thì tiền đó cho con nó lo cho mình, đâu có lo, sướng không? Còn ở Việt Nam thì đâu có tiền già, cũng phải lo, mình không có giúp đỡ được, biết con nó nuôi mình nổi không đó. Còn ở đây là phước báo, đâu có lo, tiền già là dư sức ở rồi đó. Thì buông xuống như thế, rồi ngày đêm thành tâm niệm A Di Đà Phật. Như Chương Hiếu nói là ông của cái chị có cái máy này đó, niệm Phật 8 năm, 7-8 năm vãng sanh Tây Phương đó. Chương Hiếu có kể mấy lần, có bị nghe không vậy? Có nghe không?
Chưa nghe.
Trong cái băng á, trong băng giảng á, kể danh chùa Phật Quang. 7-8 năm quên rồi. Rồi cứ kể nha. Là ông đó là hồi xưa là thời Pháp đó, là ông làm quan lớn lắm, mà thương dân lắm, không có làm quan là vì thấy
cái thời Pháp đó họ ăn hiếp người Việt quá, cho nên ông ráng thi để làm quan để cho cái vùng đó ông bảo vệ với dân được. Tại cái người mà làm lớn mà dữ quá, mà ăn hiếp dân quá thì ông chịu không nổi, cho nên ông phải thi để ra làm quan. Thì cái đức hạnh cái từ nhỏ là sự hiền từ và thương dân như thế mà không biết đạo, bà thì bà đi chùa, ông thì không biết. Cho tới năm ông 60 tuổi, năm ông 60 tuổi thì ông về hưu, lúc đó là chết rồi, quên năm quên tháng, già rồi. Hồi đó như Hiếu nghe một lần nhớ hoài không quên, bây giờ quên. Năm 60 tuổi thì không biết năm đó phải 75, không nhớ đâu. Thì ông về hưu thì bà mới dắt ông đi chùa. Đất nước chúng ta thay đổi hết thì ông về hưu thì bà mới dắt ông đi chùa, chẳng biết cái gì hết. Bà cứ dắt vô tụng kinh rồi bái sám cũng không biết cái gì cả. Nhưng mà ông học Phật Pháp 10 năm, 15 năm không biết cái gì. Tới một ngày đó thì không biết sao ông học được tịnh độ, mà bây giờ cũng không biết là thầy của ông là ai. Ông học tịnh độ thì ông mới lui về, bỏ hết tiền bạc, tài sản gì thì giao hết, ông không còn gì cả, chỉ còn cái bàn Phật và cái ghế thôi với sau chuỗi đó. Thì chị nói đó là ông ngồi ngay nơi đó mấy năm trời không có móng tâm, mà sáng sớm thì thức dậy tụng một thời kinh Di Đà. Ông mà tụng Di Đà xong rồi lần sau chuỗi đó, lần tới 108 câu thì xá Phật một xá. Mà cái sau chuỗi đó thì ông ngồi ghế, cái ghế thì có một cái miếng gỗ hay một miếng vải che lên cái chân để cái chuỗi cho nó trang nghiêm, và kính cái sau chuỗi đó. Ông niệm như thế mà ông cứ ngày đêm ông cứ niệm, mà bà thì thương lắm, bà cứ để cho ông yên tâm tất cả mọi chuyện không cho ông biết. Tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn gì bà lo hết. Bà với mấy đứa cháu thì ông cứ ngồi đó mà mấp mép mỗi ngày cứ A Di Đà Phật niệm trường 8 năm, 7 hay 8 năm không có rời cái phòng đó, đó. Cứ niệm như thế, sáng một thời kinh, tối một thời kinh, ngoài ra là A Di Đà Phật niệm miết, mà hãy 108 thì xá Phật một cái. Niệm cho tới cuối cùng thì ông biết trước 3 ngày Phật cho ông biết đó. Mà chính chị là cái người không có thể tưởng tượng con người làm sao biết trước ngày lâm chung được. Mà chỉ nghe chị không biết đường nào mà lần chọi, làm sao mà ông biết được. Thì ông nói là ngày 15, 12 giờ, ông nói vậy đó. Ông nói ngày 15, 12 giờ, mà lúc đó là ông bị ung thư. Thì người ta chích thuốc mê mà ông không mê. Phật gia trì ông không mê, nó lợi hại. Bị ung thư thì lúc lâm chung họ chích cái liều thuốc gì đó để cho ông mê ông đi, mà Phật báo cho ông biết trước ba ngày, ngày mà biết trước giờ, mà biết trước khắc luôn, chứ không phải là biết trước cái giây, đúng cái giây. Mà chỉ nói là chích thuốc mê mà ông cứ tỉnh, không có thể tưởng tượng. Phật gia trì đó, mà ông khỏe mạnh, ông đẹp, tới ông vẫn nằm ở đó mà ông niệm A Di Đà Phật thì con cháu cứ vây ba cái ngày cuối thì ông cho biết trước ngày giờ. Thì bà thương ông lắm, bà cứ núp ở trên phòng không dám xuống, không dám chia tay, sợ động lòng ông. Thì bà núp ở trên phòng thì con cháu cứ hộ niệm. Thì ông nói 12 giờ là ông đi, ngày 15 thì đúng 11 giờ mấy thì ông kêu đỡ ông ngồi dậy. Thì đứa con trai mới đỡ ông ngồi dậy. Thì đứa con trai hỏi là cụ có sợ không? Nó không. Vì cụ niệm Phật về với Phật nhé. Thì ông gật đầu, bắt đầu niệm A Di Đà Phật. Xong rồi ông niệm, ông ngồi. Ông ngồi cho tới gần 12 giờ ông vẫy tay chào. Là chào hết các con cháu. Mà vẫy tay mấy đứa cháu nó tưởng chắc ông là bị hồi sanh hay bị cái gì. Ông bị cái gì mà ông vẫy tay hoài vậy? Mấy đứa cháu nó không biết. Thì ông vẫy một tay, nó không hiểu, ông vẫy hai tay. Bye bye, chào Phật tới rồi. Nhưng mà ông nói không có rõ, ông cứ vẫy tay. Mấy đứa cháu nó không biết sao vẫy tay vậy. Thì đó, thì ông vẫy tay như thế, mà ông ngồi như thế. Thì đúng 12 giờ cái đồng hồ á, nó còn một phút nữa đó, thì mấy đứa cháu nhìn thì cục cổ nó còn nhúc nhích, mà tới cái giây nó đúng số 12, cục cổ hơi nhúc nhích, ông ngồi ra đi. Ngồi mà biết trước ngày giờ, mà chỉ nói là mấy chục đứa cháu vậy đó chứng kiến cái cảnh thành định mà ra đi tốt đẹp vậy. Tu có 7 năm, 7 hay 8 năm mà chị là người chứng kiến đó. Không có ngờ là con người có thể biết trước được mà Phật tiếp dẫn, mà uống bị chích thuốc mê mà chẳng mê mà vẫn tỉnh, chết là ngồi. Ngồi mình được đâu, mình mệt chút cũng ngồi không được. Đó là buông xả vạn duyên, thành tâm niệm Phật. Y chang trong đây, ông biết ông học tịnh độ của ai mà giống y chang trong cái lời dạy vậy. Giống lắm. Thì cái người xưa vãng sanh đông là như vậy hết. Chương Hiếu đọc nhiều lắm, đệ tử Nghệ Ấn Quang, những vị tại gia đó đều là như thế. Buông xả hết ngày đêm A Di Đà Phật niệm. Thì lâm chung đông lắm, kể không hết đâu, nhiều lắm. Mà toàn là cái loại người như ông hết á. Giác ngộ rồi thì A Di Đà Phật niệm cả ngày, niệm suốt ngày à, mà cũng không để ý ai buồn, ai giận, ai thương, ai ghét, không biết, làm lơ, không biết. Buông xuống hết, thành tâm niệm Phật. Nếu như mà cái thọ mạng chưa hết thì bệnh gì cũng lành, bệnh gì cũng lành. Giống như là mà chích thuốc mê cũng không mê mà, lợi hại. Tuổi thọ hết liền vãng sanh Tây Phương. Cho nên người xưa học sách này đó, quý từng câu từng chữ mà làm đúng như vậy. Còn nhiều khi mình đọc lướt lướt qua mình không có làm nổi, mình nghĩ khó quá còn làm được, thành ra mình rớt hết thôi. Các vị làm đàng hoàng lắm, tu đàng hoàng lắm. Như Chương Hiếu nói là người lớn tuổi nên ở trước bàn Phật, ngày đêm cứ ở trước bàn Phật, mua cái ghế đẹp đẹp một chút cũng được cho nó êm, chứ ngồi dưới đất thì bệnh hoặc là đau chân không ngồi được. Mà cái ghế không êm quá ngồi lâu cũng không được nữa. Phải ngồi rồi nhìn Phật, rồi niệm, buông xả, rồi chờ cái ngày Phật cho biết đi ngày nào. Đó là người già. Người trẻ cũng như thế. Người trẻ mà có duyên mà lỡ như mà không có đi làm thì nghỉ làm thì ở nhà cũng tu như thế. Còn đi làm thì hai thời công phu, buổi sáng thì phải được bao nhiêu câu cho thanh tịnh, buổi tối cũng vậy. Chứ đừng có niệm mà suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung thì không có công phu gì cả. Phải làm sao mà tín niệm cho rành rẽ. Một thời 2 tiếng, thí dụ sáng hay là 40 phút thì phải là 15 phút an lạc. Phải làm vậy đó. Lâu ngày rồi, hai thời công phu đó nó sẽ kéo mình vào công việc làm được. Nó sẽ đủ sức làm cho mình. Khi mình làm việc thì cũng có thể tu được. Rồi tới chừng nào mà mình về hưu thì học theo ông, học theo đệ tử Nghệ Ấn Quang. Đều là như thế hết. Đều là buông xả hết rồi A Di Đà Phật niệm suốt ngày. Cái ông đó đó là có một người vợ mà giàu lắm, 40 mấy tuổi, 50 tuổi, không có con. Ông cứ nóng lòng muốn sanh một đứa con để đem hết gia tài cho nó. Thì cái người xưa khi người ta giàu quá thì người ta mong mỏi nhất là có một người con để nói giỏi. Mà vợ thì yếu quá, bệnh nhiều, ốm yếu quá. Thì cái cô đó là tin Bồ Tát Quán Âm lắm, tin lắm. Thì mới thấy ông chồng tội nghiệp quá, mình già rồi mình chưa có con, mà cái cô đó là không sanh con được đâu, sanh con là chết á, tại vì yếu tới thể lực không có. Mà lớn tuổi thì sao không sanh được, cho ông bao nhiêu năm ở với ông bao nhiêu năm mà không có con. Thì mới đi chùa xin Bồ Tát cho con sanh ra một đứa con, là con xin Bồ Tát mới có đó, chứ người đó là không có con rồi. Tại ở tới già là cũng có khó. Thì sinh, thì trong cái lúc sinh Bồ Tát thì ông gấp quá, ông cưới thêm người vợ bé. Thế ông giàu quá mà. Chưa có, đang đi sinh nè, chưa có mang thai nữa, ông đã cưới thêm bà. Ông gấp quá. Thì bà vợ lớn cũng rất là từ bi, thương cái người vợ bé lắm. Thì cái bà vợ lớn mang thai, mà không có biết lý do tại sao, tại vì bà thành tâm quá. Bà mang thai đó là chuyện là hy hữu rồi. Nhưng mà khi bà mang thai mới đáng sợ là bác sĩ nói chắc là mẹ con chết hết. Tại vì cái thể lực như vậy mà yếu như vậy, bệnh như vậy, mang thai làm sao mà sanh ra được. Thì thì bác sĩ nói là cái cơ hội mà bà sống hiếm lắm, có thể cứu được đứa con hoặc là có thể cứu được người mẹ thôi. Khi mà sanh ra thì có thể là một người sẽ chết, bác sĩ nói trước, tại vì yếu quá, không có thể lực. Thì bà mới đi chùa cứ lễ Quán Âm cho con sanh một đứa con khỏe mạnh, cầu Bồ Tát. Thì bà nói với ông, nếu tôi sanh ra mẹ tròn con vuông thì ông tin Phật nha, tại ông đâu có tin. Thì ông nói làm sao, bác sĩ nào cũng nói là mẹ con khó có thể mà sống hết. Nhưng mà bà nói như thế thì tôi hứa, nếu bà sanh ra được á, tôi sẽ tin Phật. Thì bà cứ niệm Quán Thế Âm, mà Quán Thế Âm thì linh thiêng lắm, nói mấy cái này là linh thiêng lắm. Thì trong khi đó đó thì bà dạy cho người vợ bé mỗi ngày niệm A Di Đà Phật. Tất cả pháp thức tu trì của ngày hôm qua, bà đệ tử ngày hôm qua, bà dạy hết. Rồi bà mới dắt cái bà vợ bé đó là đi lên quy y với ngày hôm qua làm đệ tử. Mà hay lắm, cái bà vợ bé 18-19 tuổi rồi mà học hết niệm A Di Đà Phật rất giỏi. Mà bà trao truyền hết đó, bà dạy hết, mà phải biết là bà giỏi cỡ nào. Bà dạy hết cách thức tu trì vãng sanh. Thì để cho bà chết thì bà vợ bé còn biết hướng dẫn ổng chứ. Thì bà nghĩ bà chết thôi chứ bà không nghĩ bà sống. Nhưng mà bà khi mà bà sanh ra, bà niệm Quán Âm mấy tháng trời bà niệm, thì mẹ tròn con vuông, ông cũng không biết đường đâu mà nói. Thì ông phải tin Phật rồi đó. Lúc trước ông không tin đâu, mà bà mới nói, ông thấy không, Bồ Tát linh thiêng tới thế, tôi là phải chết. Mà bác sĩ nào cũng nói mà tôi sanh mà tôi vốn không có con nữa, mà tôi sinh được con, mà bây giờ bác sĩ nói sẽ chết một người, mà tôi sanh được mà tôi khỏe nữa. Thì dắt ông đi quy y với ngài Ấn Quang. Từ đó ông bắt đầu mới học Phật, ông bắt đầu mới để ý kinh Phật, rồi đem văn sao về đọc. Thì người xưa vãng sanh là văn sao không à, là sách Chân Hiếu đọc đó, sách này nè, văn sao đây nè. Thì khi mà một vài năm sau đó thì bà vợ bé cũng sanh con luôn đó, ông được hai đứa đó. Ông vui lắm rồi, nhưng mà bà vợ lớn yếu quá cho nên là sống được có mấy năm là biết trước ngày giờ cho ông biết, tôi đi ngày đó Phật đó, Phật cho biết, giống như cái ông mà Chứng Hiếu kể đó. Thì ông ta là người tiễn bà đi mà chứng kiến cái sự linh thiêng và biết trước ngày giờ mà tự tại của bà. Bà bệnh đó nhưng mà bà biết trước, thì coi như là ông ta chứng kiến là bà tự tại mà niệm Phật qua đời, mà cái tướng lành làm cho ông ta rất là tin tưởng, cho nên ông ta quyết tâm là niệm A Di Đà Phật theo. Thì không có lâu đâu, vài năm sau cái bà vợ nhỏ cũng chắp tay qua đời, niệm A Di Đà Phật biết trước ngày giờ, bỏ lại một mình ông. Đời ông hai người vợ ông đều chứng kiến, cái nhà đó ba người vãng sanh đó. Ông chứng kiến thêm một lần nữa là bà vợ bé cũng như vậy, cũng biết trước, cũng rất thanh tịnh ra đời, ra đi mà là rất trẻ tuổi. Đời ông chứng kiến hai lần, từ đó là ông buông xả, giống như Trang đây. Ông buồn hết. Thì bao nhiêu tài sản của ông có để lại cho con của ông, thì con ông còn nhỏ, nhưng mà những cái gia tộc lớn đó thì ông đã yên tâm rồi. Thì ông mới lui về một cái phòng, ông để riêng cho ông một cái phòng để cho ông thờ Phật. Ngày đêm ông niệm A Di Đà Phật ở đó. Mà ông cũng tham gia liên xã nữa, là cái hội niệm Phật đó. Mà hội niệm Phật ngày xưa thì lớn lắm, hội niệm Phật là khắp cả nước Trung Quốc chứ không phải là một vùng đâu. Cái hội của các ngài đó là do những cái ông cư sĩ lớn, đệ tử Ngài Ấn Quang làm lãnh đạo. Thì ví dụ như ở đây, ở San Jose, ở Texas, tất cả là chung mạnh vậy đó. Bởi vì người mất ở đây thì bên kia người ta đi xe qua, đông như vậy đó, chứ không phải như mình là cái vùng nào là cái vùng đó thôi. Còn người ta, tại vì cái người ở trên đức lớn quá, cái người lãnh đạo đó giỏi quá, cho nên là tất cả là hợp nhau thành một hội. Ông là hội viên. Thì ông về đó, ông niệm Phật ngày đêm, cứ A Di Đà Phật ở trong cái điện đường đó, buông xả hết tất cả để theo hai cái bà vợ. Hai bà vợ giỏi như thế, nhưng mà ông giỏi hơn. Ông giỏi hơn nữa kìa. Về sau này, ông niệm Phật trong cái phòng đó một thời gian, thì cái lúc mà ông ra đi là ông tĩnh tọa cầm chuỗi. Mấy bà vợ thì chưa được đâu, nhưng mà cái cái ông mà bà ông của cái chị mà Trương Hiếu kể là cũng là tỉnh tọa ra đi đó. Và ở Canada, Trương Hiếu đã chứng kiến một vị ở trong đạo tràng cũng là tỉnh tọa ra đi. Trương Hiếu là người tới xem đó, không có chảy nước miếng luôn đó, thành thành tới như vậy là Trương Hiếu chứng kiến đó. Thì ông á, ông tỉnh tọa rồi ông cầm chuỗi, một tay cầm chuỗi, một tay thì để như vậy, mặc áo tràng ngồi trước bàn Phật vãng sanh. Thì khi mà ông vãng sanh đó thì cả một cái vùng đó biết bao nhiêu người đó xem đâu, mà những cái người hội viên ở từ xa đó, người ta viết những cái bài ký đó là xa đi tới một ngày xe mới tới, nhiều khi hơn một ngày mới tới, mà không có ai nỡ mà đem đi thiêu hết, cứ để hoài vậy cho chúng sanh chiêm ngưỡng. Tụi nó quá là đẹp mà trang nghiêm quá, mà cái chuỗi vẫn cầm không có rớt, ba ngày để cho mọi người tới xem. Thì những cái người đó là đệ tử Nguyễn Quang không, mà ông cũng là đệ tử. Thì cái chuyện đó ở trong cái điều Sanh Thanh quý vị đọc sẽ thấy đó. Những cái vị lớn đó thì Trương Hiếu đọc sách trong đây cũng lâu lâu thì cũng có nói tới, cũng đều an lạc ra đi, biết trước ngày giờ hết rồi, cũng là buông xả rồi, A Di Đà Phật niệm cả ngày rồi giác ngộ rồi đó. Còn chúng ta không buông xả được, nhiều chuyện quá mới khổ như thế. Chúng ta buông không được, không nhìn thấu cuộc đời, không cho cái bản sanh là quan trọng, mà cho là cái cuộc sống này sinh hoạt là quan trọng, mình là đi không đúng hướng đó. Còn các ngài đó là mặc sống chết thì là không có thèm biết đó. Các ngài không có cần đó. A Di Đà Phật niệm miết nghiệp nghiệp tan, tự nhiên là sống yên bình, cái là liều mạng trước là được sao. Còn chúng ta sợ quá thành ra không dám liều, nói liều mạng chứ đừng có liều quá thì lại bị la, cũng phải chừa chút tiền để mua cơm ăn, chứ nếu không mấy thì ngày qua ngày cũng vỡ là quá chấp trước. Buông xả nhưng phải có trí tuệ nữa. Buông xả nhưng mà phải có trí tuệ. Cũng như là bố thí. Mình thí dụ tháng mình có 1.000 đồng. Thí dụ thôi chứ Trương Hiếu không biết là bao nhiêu mới chi phí được. Thì tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền tất cả, bảo hiểm, rồi tiền để dành. Phải để dành nữa, ngày dạ vậy đó là 800. Thì 200 đó mới đem cúng dường. Nếu mình cúng dường 250 ngày cũng là 250 đó, ông cúng dường lố 50 sau này ông sẽ sanh sân đó. Trời cúng quá rồi, bây giờ hết tiền, không có, giống như bệnh không có tiền, thì thành ra là cúng quá thì sẽ nổi sân. Đang vừa sức, thay vì lấy cái đó để đi mua vàng, đi mua những cái trang sức, thì lại cúng Tam Bảo, không xài cái đó. Cái là dư đó, còn có tiền để dành cũng phải để dành. Ngày dạy vậy đó, vậy cúng dường là theo cái sức, chứ mà đừng có phát tâm quá rồi tới chừng khốn đốn một cái là lại hận. Trời cúng quá mà quý thầy không có chịu tu đàng hoàng, lại sanh ra nhiều chướng duyên. Vậy cúng xong rồi đó, đừng nghĩ nữa. Lỡ như nhà chùa không có đáp ứng được cái tâm của ta cũng an lạc vui vẻ thì công đức viên mãn. Đừng có chấp cúng rồi các thầy phải tu cho đàng hoàng nha, như vậy thì khổ rồi, là mất phước hết rồi. Còn cái chuyện của nhà chùa là chuyện nhà chùa, chuyện của mình. Cho nên là từng cái đều là theo các ngài, học theo cái gương người xưa. Người ta vãng sanh là không có gì, là không có gì hết đó. Người ta buông được, người ta niệm Phật tinh tấn được, ta hơn mình cái đó rồi người ta vãng sanh. Như là hôm qua mình học, học cái này thì sẽ nhớ, các vị đừng quên. Một ngày như thế nào thì lâm chung như thế đó, hiện tại như thế nào thì lâm chung như thế đó. Học cái này, hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Từ sáng tới giờ có giữ được chánh niệm hay không thì biết lâm chung có giữ được hay không. Học cái này, học cái này rồi thì cả trong giấc ngủ cũng không dám mà giải đãi nữa. Giải đãi lỡ ngủ rồi lâm chung sao. Cho nên mình phải học cho nó vô tim. Hãy bây giờ mà mất chánh niệm thì lâm chung không quản sanh. Bây giờ là nhân, lâm chung là quả. Hãy nhìn cái sáng tới giờ đó niệm Phật làm sao thì biết, loạn tâm làm sao thì biết lâm chung nó như vậy đó. Thì nếu muốn biết vãng sanh chắc á, sáng tới giờ đúng là A Di Đà Phật niệm rất tốt thì là vãng sanh rồi đó. Còn bây giờ tới chiều nữa mà mấy chục năm là làm như thế, công phu càng ngày càng tốt, càng ngày càng an lạc, càng ngày càng tương ưng đó, như vậy đó là vãng sanh. Còn cứ ý y, con cũng tu nhiều mà lâm chung con sẽ được, nhưng mà hiện tại rất tán loạn, tu nhiều mà cũng chưa đủ đó. Cho nên nhìn thì sẽ biết hiện tại có nắm vững hay không thì Lâm Chung sẽ biết. Đừng hỏi người ta, người ta không có nói được đâu, mình mới biết, mình chắc mình mà biết mình rõ nhất. Muốn biết vãng sanh hay không thì nhìn bây giờ. Nhìn bây giờ thì sẽ biết. Nếu mà nói vậy mình ở đây là có thể rớt hết phải không? Nếu không khéo phải không? Rất đúng. Nếu mình thấy vậy đó phải cố gắng chứ mới theo kịp. Các vị ngày xưa là ngày đêm niệm A Di Đà Phật như cái bài hôm qua, từng câu Phật hiệu đừng có để sơ suất. Hay quá. Câu Phật hiệu nào cũng phải rành rẽ phân minh, đừng để sơ suất một câu nào. Câu nào niệm lên cũng là tâm thành của con đó, niệm như thế, câu nào cũng là vì cái vãng sanh của con. Niệm thành tâm vậy, chứ không phải niệm để cho người ta khen con là người niệm Phật đâu, mà câu nào cũng là chính xác. Tại vì bây giờ là nhân, Lâm Chung là quả, con đã hiểu được và muốn sanh về nước Phật để con tự hết khổ và độ chúng sanh thì phải làm như thế. Không có lý do gì ở bận quá không tu, không có lý do vậy đâu. Quý thầy quý cô cũng bận lắm. Cả ngày cũng quen, ngày còn nói tôi cũng bận nữa mà. Nhưng mà bản sanh được là tại vì ở trong bận nhưng mà vẫn là không quên Phật. Lúc bệnh đó thì nhất định là cầu Phật tiếp dẫn, đừng có mong hết bệnh. Hãy mong hết bệnh thì không vãng sanh, tại vì cái tâm mong đó là sợ chết rồi, liền đâu có muốn vãng sanh, muốn sống mà. Mà lỡ như mà nó chết thì là mất hoa sen. Tại vì khi bệnh rồi thì giờ mình học cho kỹ để mình nhớ, khi mình bệnh rồi đừng bao giờ muốn hết bệnh, mà phải muốn vãng sanh thì bệnh nó sẽ hết. Đó là do mình muốn vãng sanh thì công đức của mình và cái sự cảm ứng với Đức Phật nó mới thâm sâu, thì do cái sự gia trì tiêu nghiệp liền hết bệnh. Mong vãng sanh mà lại hết bệnh, nó là vậy. Còn mong hết bệnh mà lỡ nó không hết thì là đi đầu thai. Đó là đạo lý, là không có được mong hết bệnh mà một lòng Phật từ bi tiếp dẫn con thì thành tâm. Nếu mà niệm mấp máy cái miệng được thì niệm, còn không mấy thì nghe, niệm thầm. Còn niệm không nổi đó thì mở cái máy niệm Phật nghe, hoặc là nhờ con cháu hộ niệm, nó cứ niệm cho mình nghe danh hiệu Phật. Đừng quên, đừng có si tâm vọng tưởng sợ chết. Trời, hay quá. Người bây giờ không học tới lúc đó sợ lắm, phải học cho kỹ rồi mới nhớ. Học kỹ chưa chắc đã nhớ, tại Lâm Chung nó rối rắm lắm, phải học cho nó vô tim mình. Nếu mà sợ chết thì không cách gì giải thoát được. Thân này là vô thường, thân này là giả, là mượn thôi, bỏ là bỏ. Cái còn trẻ cũng vậy, bỏ, không có tí. Thì như vậy mình mới có thể là cái người hiểu đạo lý được. Còn nếu mà thương nó quá, tiếc nó quá thì nó bệnh một cái là muốn cho nó lành, sợ khổ, sợ đau, không thấy được sanh tử là khổ mà. Không có biết vãng sanh là vui. Cho nên là si tâm sợ chết, nếu mà một tâm mà khi bệnh mà sợ chết rồi đó thì không có lý gì mà Phật tiếp dẫn ông được. Tại ông sợ chết thì ông muốn ở trong thế gian chứ ông đâu có thích Tây Phương. Chết sớm mới tốt. Chết sớm thì hưởng hoa sen, vào cái thánh chúng đó tự tại mấy. Ở đây cái thân này nó trói như thế này đó, nó trói mình mà. Chết sớm mới tốt, đi nhanh mới tốt. Sợ đi không được mà thôi. Đi nhanh là thoát rồi. Thân tâm tự tại mà dự vào thánh chúng mà Đức Phật từ bi như thế. Cho nên nó thường nghĩ ở nhân gian giống như là những con dòi ở trong cái hầm phân vậy. Chúng ta là giống hoàn cảnh như thế. Chư Phật Bồ Tát thấy mình ở trong một đống phiền não như vậy mà còn không biết, cứ mê trong đó. Sự thật đời người là khổ, cứ lanh quanh phiền não quá trời. Ở gần với nhau thì thấy đụng chạm, ở một mình thì buồn. Ở một mình thì phải kiếm chỗ nào đông đông cho nó vui, lâu quá không nghe tiếng Việt Nam. Vậy đó, ở đông, ở chung thì chịu nổi, ở chung thì nhức đầu quá, mà ở mình thì không được. Ở cả vậy còn nội tâm nữa, mình muốn nó yên tĩnh thanh tịnh cho tôi mà cứ suy nghĩ hoài, cứ làm rối hết à. Mình muốn có một chút yên tĩnh nó cũng chịu, cái tâm mình đó. Cho nên ở đây là bức bách giống như con dồi ở trong hầm phân, giác ngộ. Cho nên là chết thì không có sợ, chỉ sợ là không có tu cho tốt thôi. Quán tưởng cái thân này, cái đời mà sống trong cái Phật bảo là ngũ trược ác thế, mà như người ở trong hầm phân vậy, cũng như người mà bị bỏ tù vậy, còn muốn mong ra tù chứ đâu có mà quyến luyến cái tù làm gì. Đó, ở trong đây khổ không có thể nói được, Phật bảo thế gian là khổ. Vãng sanh Tây Phương là như là thoát khỏi hầm phân, thoát khỏi tù ngục vậy, là về cái chỗ thanh tịnh mà an lạc tiêu dao, mà tự tại, lại gần Phật nghe Pháp, gần Thánh Tăng, gần chúng Bồ Tát, là thanh tịnh đại hải chúng đó. Thì như vậy đó, mà còn không muốn đi, còn sợ chết sao? Thành tam niệm, 10 câu thôi là Phật đón mà. Để lâm chung mà mình thở khó rồi mình biết là chắc không còn lâu rồi, thì A-di-đà Phật mình niệm tới 10 câu là đã dự vào liên trì mà. Nếu có tâm niệm sợ chết thì vĩnh viễn ông sẽ ở trong cái luân hồi, không có ngày ra đâu. Ông mà sợ một cái rồi thì cái ngày mà giải thoát chắc không có hứa hẹn rồi. Ông sẽ, ông muốn hết khổ mà làm ông còn khổ hơn. Tức là mê, si mê, tức là si mê vọng tưởng sợ chết. Ông si mê một chút thôi thì là ông, cái khổ của ông là không có thể nào tính đếm được. Cho nên là phải học cho kỹ, nhớ cho kỹ, đừng có bao giờ sợ chết khi mà bệnh. Sợ chết thì vĩnh viễn không thoát luân hồi. Nếu mà niệm ra tiếng được thì niệm, còn niệm không nổi thì niệm nhỏ nhỏ, còn niệm nhỏ nhỏ không nổi nữa thì niệm thầm, nhép miệng, còn nhép miệng không nổi thì niệm trong tâm. Miễn làm sao mà nghe được danh hiệu Phật là tốt, miễn làm sao cái lỗ tai mình nghe được cái tiếng Phật, trong tâm nghe rành rẽ cái tiếng Phật, con mắt thì nhìn cái hình A Di Đà Phật dạng vậy. Tại vì người bệnh đó thì thường là phải để cái hình Phật lớn ở trong phòng cho họ nhìn, mà để hướng nào cũng được, không có tội đâu, tại bệnh rồi không chấp trước, để dưới chân luôn á, để sao mà nhìn cho được. Con mắt thì nhìn A Di Đà Phật, còn cái tai đó làm sao mà phải nghe được. Tới nhiều khi mình niệm không được thì phải nhờ con cháu nó giúp để mà nghe được cái danh hiệu đó. Con mắt thì nhìn A Di Đà Phật, trong tâm thì nghĩ tới, nhớ tưởng thương mến, muốn gần gũi Phật. Hay không? Trong tâm thì muốn về với Ngài, để mà thoát cái thân này đi, để mà thoát khổ đi. Thì cái con mắt thì nhìn, hễ có những cái suy nghĩ nổi lên, lỡ như mình bệnh nằm trên giường gần chết rồi, mà nó nghĩ tiền, nó nghĩ con, nó nghĩ cháu, không biết mình chết có ai lo cho nó không, hay là mình thấy thương nó quá, không biết đời nó khổ, nó chịu nổi không. Nghĩ nhiều thứ như vậy thì liền nghĩ, ta muốn nhờ Đức Phật tiếp dẫn. Mà nghĩ như thế thì là hư hết đại sự rồi. Tự ta đã giam mình vào ba ác đạo rồi, tự ta giết ta rồi, thì làm sao liền không nghĩ nữa. Thấy nghĩ như thế thì mình đọa rồi. Mà nói mình thương con cháu phải bản sanh mới là thương, nếu mình đọa thì thương sao được. Mình bản sanh mới giúp nó nổi. Thương phải bản sanh, phải bỏ nó thì mới là thương. Hay gì vậy? Mình lấy nó là mình ghét rồi, mình bỏ nó đi thì lại thương. Hay không? Vậy là chân thật thương. Từ bỏ đi giống như thương vậy đó, làm lơ nó vậy đó, nhưng mà rất thương mới làm vậy. Còn nếu mà hở nó hơi động tâm chút là mình buồn, mình lo cho nó, là hồng thường. Thấy giống như là thương vậy. Sự thật là mình và nó vào ác đạo hết. Phải có một người giải thoát mới được, phải có người vãng sanh trước mới được, mới gọi là thương. Bây giờ từ bỏ hết thì là thương. Bây giờ cha mẹ thương con, nó chở mình, nó con mình giờ muốn vãng sanh, bỏ nó làm sao bỏ được. Vì thương nó quá cho nên phải từ bỏ. Đạo lý là như thế. Ngạn Quang bảo là tình cảm khi mà gần chết cũng vậy đó, tình cảm coi con cháu như người ở bên ngoài vậy, đừng có quyến luyến, như vậy mới là cứu độ cho con cháu được, mới thương được. Chứ mà thấy nó, đứa cháu nó xinh xắn quá, nhìn hoài thì không được rồi, làm sao vãng sanh được. Coi con cháu lúc mà lâm chung đó là tình cảm cũng phải vứt ra ngoài hết, trong tâm chỉ là A Di Đà Phật không thì mới được. Phải như vậy đó. Mà một niệm mà khởi dậy cũng phải đuổi đi. Cái niệm này là niệm ba ác đạo, khổ là tại niệm này. Mình có muốn đọa địa ngục đâu, mà khởi lên như thế thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó sẽ tới. Cái mấy cái ông ngục tốt và mấy cái quán gia nó chờ mình khởi cái niệm này mà. Nó chờ mình vậy thôi à. Mình khởi là nó tới liền vậy đó. Nó đem bao nhiêu cái gọng sắt, đeo bao nhiêu cái sự sợ tới áp mình. Tại vì ông khởi cái này ông khởi A Di Đà Phật chúng tôi tới được đâu, nó tới không được. Mình khởi lên mình tưởng mình thương con quá, khởi một cái nó tới, tới mình không có ra được ý niệm đó thì đồng thời nó lôi liền đó, lôi như lôi trâu vậy đó, không có khách sáo đâu đó, nó hành hạ mình đó. Còn Đức Phật mà mình giữ được đó thì cái quang minh và cái chánh niệm là ba pháp hiện tiền, Phật lực, pháp lực, công đức của cái việc tín nguyện của mình, ba pháp hiện tiền không tới được, cái tâm tự nó tịnh nè, nó vậy. Mà cái người như vậy đó thì mặt đẹp lắm, mặt nhẹ nhàng lắm, tự tại lắm, tại vì cái sức niệm Phật nó vậy đó. Chúng ta học bài này xài cả đời phải không? Quý lắm, các bác già quý lắm. Mình muốn nhờ Đức Phật tiếp dẫn mà đi khởi những cái ý niệm này thì là kêu mấy cái ngạ quỷ súc sanh nó tới rồi. Mình kêu gọi nó tới rồi, tại mình khởi lên là kêu nó tới, khởi lên là tham sân si không à, là mình tự chiêu cảm nó rồi. Còn mình muốn mà Đức Phật tới đó thì phải là niệm A Di Đà Phật, con mắt thì nhìn hình Phật, cái tâm thì nghĩ con về ở với Ngài, thân cận Ngài, thì như vậy thì là thoát sanh tử. Nếu mà chịu nghe theo lời tôi, đây là ngày ẩn quan, bởi vì Chân Hiếu nói vãng sanh là đọc sách này không hả? Nếu chịu nghe lời tôi chắc chắn là ông vãng sanh. Mà cái ông này đó là một vị thầy đang nằm chờ chết đó, Ngài viết thơ đó. Ông này là nằm trên giường bệnh. Thì Ngài nói đó, thầy đó mà nghe lời tôi chắc chắn thầy vãng sanh. Liễu sanh thoát tử, vào mà vào cái Tây Phương đó thì nhập vào Bậc Thánh nè. Ở gần Đức Phật nghe pháp, vĩnh viễn thoát hết những cái khổ, thường hưởng những cái pháp lạc, trọn mà không có nghe một chút khổ luôn đó, ông sẽ vĩnh viễn thoát khổ, chỉ nghe lời tôi thôi, buông xả hết. A Di Đà Phật niệm cho tốt thì không bao giờ biết khổ là gì nữa. Những thứ khổ não không tới với ông được đâu. Nếu gặp trong lúc tâm dấy lên phiền não thì phải nghĩ đây là ác nghiệp, đây là khiến chiêu cảm cái bá đạo đây, cái ý niệm này để cho họ bắt mình đi đó. Mình phải hiểu vậy, hãy mình khởi lên là nó bắt mình đi. Cho nên không dám, phải A Di Đà Phật phải rất là thành tâm, niệm cho thật là phân minh thì mới không bắt mình đi được. Bởi vậy hãy mà khởi lên một cái thì biết đây là ác nghiệp, đây là phiền não xui khiến phá hoại cái sự vãng sanh mà khiến cho ta bị giam ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là tại cái suy nghĩ này mà vĩnh viễn khổ tới bây giờ, mà cơ hội vãng sanh đã tới mà còn nghĩ như thế, liền đuổi nó đi. Phải niệm A Di Đà Phật cho thật tốt, hiểu như thế thì nó không có chuyển được tâm mình đâu, tự mình làm chủ được. Tại mình thấy được cái sự sai khiến của vọng tưởng, nó đi tới cái chỗ khổ mình sợ. Còn bây giờ vọng tưởng khởi lên mình chẳng sợ, tại khổ chút cũng không sao, tại khổ quen rồi mình không có sợ. Nó khởi mình cũng chạy theo, mình suy nghĩ hoài. Cũng như là sáng thì buồn quá, nghĩ hồi trưa nó còn buồn hơn, không có sợ, tại buồn chịu đựng được, gọi là kham nhẫn nổi. Phải học theo Ngài nha. Đó là cái duyên để vào ba ác đạo. Bởi vì gọi là thành tâm niệm Phật, đừng khởi vọng tưởng là như vậy. Tại khởi vọng tưởng là chiêu cảm với những cái cõi ác mà mình khởi làm gì. Cho nên là còn là chuyên tâm hơn nữa thì tâm của mình tự nhiên là tương ứng với Đức Phật, thì Phật sẽ tiếp dẫn mình. Nhớ kỹ lời tôi, lợi ích không có gì bằng đâu. Hết rồi, quý vị.